3. Lắng nghe chính mình. Người ta có thể đánh cắp sự giàu có vật chất của bạn, nhưng không bao giờ có thể lấy đi những báu vật tinh thần ẩn chứa trong tâm hồn bạn. Oscar Wilde.
Đôi lúc để biết được điều gì thật sự sẽ đem lại hạnh phúc cho mình, chúng ta cần phải nhìn sâu vào trái tim để lắng nghe ước muốn của bản thân, để hiểu thấu những nhu cầu, hoài bão, sở thích và khát vọng của con tim.
Điều gì làm bạn hạnh phúc?
Peter là một người yêu đời và tràn đầy nhiệt huyết. Mỗi sáng anh thức dậy đón chào một ngày mới với niềm hân hoan chan chứa trong tim. Nhưng thỉnh thoảng anh vẫn cảm thấy không hài lòng với bản thân mình. Còn nhớ một buổi sáng cách đây không lâu, khi cùng cha đi dạo dọc bờ sông Delaware, Peter đã tâm sự với cha. Con thật sự là người thất bại trong cuộc sống. Con rất muốn thay đổi nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Cha tôi đáp, Peter ạ, cha mong con đừng đứng núi này trong núi nọ, mà hãy nhìn vào cuộc sống của con đi. Con có một công việc tốt với mức lương cao, một người vợ thảo hiền, một đứa con kháo khỉnh. Con không phải lo lắng nhiều về tiền bạc. Cuộc sống của con là niềm mơ ước của bao người. Tôi không thể tranh cãi với cha. Quan điểm của cha khác với tôi. Nhưng quả thật, mặc dù tôi đã có nhiều thứ trong cuộc đời, vậy mà tôi vẫn luôn cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó. Và khi cái cảm giác chán nản xâm chiếm cõi lòng, tôi lại bắt đầu tự hỏi. Mình thật sự cần điều gì đây? Mình phải làm gì để cảm thấy thoải mái và cuộc sống có ý nghĩa hơn? Như thường lệ, khi gặt hái được thành công, tôi tự thưởng cho mình một điều gì đó. Một chiếc xe mới chẳng hạn. Nhưng niềm vui và sự phấn khích cũng chỉ là thoáng qua. Tôi lại tiếp tục tìm lời giải đáp cho câu hỏi muôn thuở. Một ngày kia tôi chợt nhận ra một điều quan trọng mà bấy lâu nay tôi không hề nghĩ đến. Hạnh phúc đến từ những điều rất đổi bình dị xung quanh ta. Peter chợt thấy bình yên khi ngắm mặt trời lên, hạnh phúc khi được vùng dậy trong làn nước mát, thả hồn thưởng thức những bản nhạc trữ tình, bàn luận cùng bạn bè về một cuốn tiểu thuyết mới. Thật vui khi cùng gia đình chuẩn bị bữa ăn tối, đi dạo cùng các con, trau dồi kiến thức về lĩnh vực mà anh đam mê. Peter nhận ra đó chính là điều mà anh kiếm tìm bấy lâu nay. Câu trả lời không đồng nhất với tất cả mọi người. Chính bạn phải tự tìm lời giải đáp cho bản thân mình. Người hạnh phúc luôn biết lắng nghe tiếng nói của tâm hồn và trân trọng từng khoảnh khắc hạnh phúc giản đơn.
Vật cản trên đường tìm đến hạnh phúc là sự chờ đợi một hạnh phúc quá lớn. Fonte. Hạnh phúc từ những điều bình dị.
Margaret là một phụ nữ sâu sắc và có đời sống nội tâm phong phú. Bà đã từng trăn trở, hạnh phúc đích thực trong cuộc sống là gì? Câu hỏi, điều gì sẽ mang lại cho bạn hạnh phúc? Nghe có vẻ xa vời. Nhưng thật ra chúng thật đơn giản và rất đổi bình dị. Chẳng hạn như cùng người thân đi dạo dọc bãi biển hay ngâm mình trong làn nước ấm sau một ngày làm việc mệt nhọc. Những ý nghĩ đơn giản đó giúp tôi hiểu ra rằng mình có thể làm cho cuộc sống của mình tốt hơn bằng cách quan tâm đến bản thân từ những việc đơn giản như thế. Tôi thấy mình muốn thay đổi lối sống nhàm chán trước đây. Nếu những việc đơn giản như vậy có thể đem đến niềm vui cho tôi, thì sao tôi lại không thể làm cho mình hạnh phúc hơn cơ chứ? Từ đó tôi tin rằng mình có thể tạo dựng hạnh phúc cho bản thân. Tôi làm việc hăng hái và hiệu quả hơn. Tôi quan tâm đến bản thân mình cũng nhiều hơn, vì đó chính là cách cảm nhận cuộc sống một cách tốt nhất. Tôi cảm thấy lòng mình thật bình yên, thanh thản mỗi khi nhìn ngắm vẻ đẹp của những bông hoa. Giờ đây tôi hiểu rằng hạnh phúc vốn vẫn ngự trị ngay bên trong mỗi chúng ta, chỉ cần chúng ta biết cảm nhận và khơi dậy chúng. Hoa hạnh phúc mọc ngay bên cạnh chúng ta, chứ đâu phải đi hái vườn người. Dallas Jerome.
Hãy tự tin và dám tin.
Sau một tuần làm việc căng thẳng, Bonnie cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ đến những ngày nghỉ cuối tuần yên bình cạnh Robert. Thật tuyệt biết bao khi cả hai cùng lang thang khắp thị trấn, lướt qua từng cửa hiệu rồi cùng ăn tối tại một nhà hàng quen thuộc dưới ánh nến lung linh. Bonnie đang sống trong hạnh phúc cùng Robert. Cả hai đến với nhau khi Robert đã trải qua rất nhiều cuộc tình. Dù hiện tại Robert là người chồng tốt, biết quan tâm, chăm sóc đến cô và gia đình, nhưng quá khứ của anh vẫn in đậm trong lòng cô. Cô không tin mình và Robert sẽ giữ được mối quan hệ bền vững. Cảm giác bất an đó cứ ám ảnh tôi mỗi khi tôi về đến nhà mà không thấy Robert đâu ngoài một lời nhắn gọn. Anh đi làm, gặp em sao? Dòng chữ ấy khiến tôi thấy lòng nặng trĩu như thể đó là dấu hiệu báo trước việc Robert sẽ bỏ đi. Điều gì đã xảy ra? Có khi nào anh ấy đang gặp gỡ một người phụ nữ khác không? Bonnie biết rằng Robert không thích chia sẻ những khó khăn trong công việc. Từ giọng điệu khô khan trong mảnh giấy, cô đoán sẽ phải mấy giờ đồng hồ nữa anh ấy mới quay về nhà. Cô sẽ phải đợi cửa rất lâu. Tôi tự hỏi mình nên làm gì trong lúc này. Ý nghĩ đầu tiên là rót một ly rượu thật đầy, rồi ngồi xem TV và đợi Robert về, hoặc là tán dóc trên điện thoại với bạn bè về Robert và công việc của anh ấy. Biết đâu khi nói chuyện với họ, có thể tôi sẽ cảm thấy bớt cô đơn hơn. Thế nhưng tôi cố ngăn mình không để thực hiện những ý định ấy. Một ly rượu có thể giúp tôi cảm thấy khá hơn, nhưng sẽ làm tôi mất tỉnh táo khi trò chuyện cùng Robert. Khi tâm sự với bạn bè, tôi sợ những nghi ngờ của mình sẽ đi quá xa. Liệu họ có làm cho tôi vui hơn không? Điều khiến tôi căng thẳng chính là lo sợ mối quan hệ của mình và Robert sẽ kết thúc. Tôi bắt đầu tìm cách chế ngự nỗi sợ hãi của mình. Tôi nên làm gì đây để cảm thấy tự tin hơn? Bonnie quyết định chạy bộ. Thời tiết bên ngoài thật dễ chịu. Công viên khá đông, người làm cho cô cảm thấy thoải mái và bớt nặng nề hơn. Sau những lần chạy bộ, những lo lắng trong cô dường như tan biến. Tinh thần cô sau đó cũng dịu lại và cô thấy bình tâm hơn khi trở về nhà. Đây là một minh chứng sống động về ảnh hưởng của thể chất lên trí tuệ. Khi cơ thể khỏe mạnh, trí tuệ bạn cũng sẽ sáng suốt và minh mẫn hơn. Quan tâm đến cơ thể là cách tốt nhất để làm cho đầu óc trở nên thư thái và tĩnh lặng. Robert đi làm về và cảm thấy vơi đi mệt mỏi khi bên anh là một người vợ dịu dàng, ân cần, luôn mong muốn công việc của chồng gặp điều tốt đẹp. Sự cởi mở và tình yêu của Bonnie khiến Robert cảm thấy tự tin và an tâm hơn. Anh tìm thấy ở vợ nguồn động viên mạnh mẽ giúp anh giải quyết tốt hơn những khó khăn trong công việc, chứ không phải là thái độ thinh lặng hay bầu không khí căng thẳng, ngột ngạt của sự nghi kỵ. Mất tiền bạc của cải là mất ít, mất sức khỏe là mất đi rất nhiều, nhưng mất lòng tin là mất tất cả. Voltaire. Hãy sống cuộc sống của chính mình. Ever và Marianne cưới nhau đã được 10 năm. Đó là cuộc hôn nhân muộn màng sau một lần đổ vỡ ở cả hai người. Khát khao lớn nhất của Ever là làm cho Marianne hạnh phúc, vì khi cô hạnh phúc, anh cũng cảm thấy vui hơn. Dưới mắt mọi người, Ever là một người bạn đời lý tưởng. Khi cần mua nhà mới, lên kế hoạch đi chơi cuối tuần hay chỉ là mua vé xem phim, Ever đều hỏi ý kiến hoặc là luôn đoán trước ý thích của Marianne. Thế nhưng Marianne vẫn cảm thấy trong lòng buồn bực. Cả Ever và Marianne đều tham gia buổi tư vấn của chúng tôi. Khi được yêu cầu, cả Ever và Marianne đều viết ra những điều mình mong muốn gần như giống hệt nhau. Chúng tôi nhìn nhau và chợt hiểu ra một điều. Những thứ trong danh sách của tôi đều là những thứ mà Marianne yêu thích. Vấn đề là ở chỗ tôi đã không thể phân biệt được điều mình thật sự muốn với điều cô ấy cần. Tôi nghĩ rằng chỉ cần làm hài lòng Marianne là được rồi. Thế nhưng dường như cô ấy luôn buồn bực, và khi cô ấy nổi nóng lên, tôi lại cố gắng chiều lòng cô ấy hơn nữa. Ever đã chịu ảnh hưởng từ lối giáo dục của mẹ anh. Anh luôn nghĩ bổn phận của mình là phải làm vừa lòng mẹ. Vì thế thật dễ hiểu khi anh cũng cư xử như vậy với những phụ nữ khác trong đời mình. Mẹ tôi muốn tôi phải nghe lời bà một cách tuyệt đối. Tôi có thể đoán trước được chủ ý của mẹ và tuân theo cho dù thật sự có những việc tôi không đồng ý. Tôi trở thành người sống theo suy nghĩ của người khác. Vì vậy khi Marianne hỏi thật sự tôi muốn gì, tôi đã không biết phải trả lời làm sao. Sau khóa học tôi bắt đầu quan tâm đến nhu cầu của bản thân. Tôi luôn tự hỏi, mình thật sự muốn gì đây? Chính bản thân mình chứ không phải người khác. Những ngày sau đó tôi chú ý hơn đến những điều làm cho mình vui thích. Và khi chia sẻ các cảm xúc đó với Marianne, tôi thấy mình tự tin và vui hơn bao giờ hết. Gặp lại Ever và Marianne nhiều tháng sau buổi tư vấn, chúng tôi đã rất ngạc nhiên trước sự thay đổi của họ. Ever sống tự tin và có chủ đích hơn, còn Marianne lại tỏ ra hết mực thương yêu chồng. Cô muốn anh phải là chính mình với những chính kiến riêng. Nhờ chia sẻ với vợ những cảm xúc chân thật của mình, anh đang tạo một luồng sinh khí mới và hạnh phúc thật sự đã trở lại với hai người.
Biết được người là trí, biết được mình là minh. Lão Tử. Xác định ước mơ.
Tony là chuyên viên tài chính của một công ty máy tính lớn ở thung lũng Silicon. Anh say mê, nhiệt tình với công việc và thăng tiến rất nhanh. Tuy nhiên, lĩnh vực công nghệ thông tin không ngừng phát triển và ngày càng thu hút nhiều công ty tham gia, khiến công ty của Tony gặp phải nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, vị chủ tịch công ty đề nghị anh phù phép điều chỉnh con số trong những bản báo cáo tài chính của công ty thành một bức tranh sáng lạng để thu hút nhiều đối tác đến với mình và để giữ chân nhân viên. Tony không đồng ý. Anh phản đối chính sách cạnh tranh không lành mạnh của công ty, đồng thời anh thấy bất mãn về cách thức mà công ty đang đối xử với nhân viên của mình. Anh không còn cảm thấy hứng thú và hăng say làm việc như trước đây nữa. Công việc mà anh từng yêu thích trở nên chán ngán, nhưng anh vẫn phải làm việc để bảo đảm cuộc sống gia đình. Trong tôi luôn tồn tại những ước muốn. Tôi muốn được dạy học vì công việc giảng dạy sẽ đem lại cho tôi nhiều điều thú vị và niềm vui. Tôi muốn có thời gian để giúp đỡ người khác, tích cực gắn bó với các tổ chức hỗ trợ người nghèo. Tôi muốn có nhiều thời gian hơn để thực hiện mong muốn của riêng mình như đi du lịch cùng gia đình, chơi golf, gặp gỡ bạn bè và viết sách, niềm đam mê lớn nhất của tôi. Tony cảm thấy thư thái hơn khi xác định được những điều mà mình thực sự muốn thực hiện. Liệu anh có quyết tâm thực hiện những ước muốn đó hay không? Bạn sẽ thấy trong lựa chọn kế tiếp, theo đuổi khát vọng chính là bước tiếp theo trong hành trình đạt đến hạnh phúc bền vững.
Nhiều người suốt cả cuộc đời cứ mãi đi câu mà không hề biết cá không phải là thứ mà mình cần tìm. Henry David Thoreau. 4. Theo đuổi khát vọng.
Theo đuổi khát vọng là nguồn động lực quan trọng và quý giá của những người hạnh phúc, là điều khiến họ mạnh mẽ, giúp họ sống chan hòa với thế giới của mình. Để có thể theo đuổi khát vọng, bạn cần có ý chí mãnh liệt, quyết tâm thực hiện ước mơ để khẳng định rằng bạn không hề để thời gian vùi chôn những khát vọng của mình. Trân trọng từng phút giây đang sống để làm những điều mà mình yêu thích, bất chấp những áp lực buộc bạn phải làm khác đi. Khi theo đuổi khát vọng, bạn đã tự nâng mình lên một tầm cao mới với nhiều thử thách hơn, giống như để bạn mẹ nuôi dạy những đứa con bé bỏng của mình bằng cách đẩy chúng ra khỏi tổ để chúng phải tự thân vận động và sinh tồn. Theo đuổi khát vọng khiến bạn cảm thấy muốn sống nhất, cảm thấy mình mạnh mẽ hơn và tự tin sống chan hòa hơn. Điều gì ngăn cản bạn theo đuổi khát vọng của đời mình? Phải chăng là sự bó buộc của những rào cản trách nhiệm như phải nuôi dạy con cái, phải làm việc để kiếm tiền nuôi sống gia đình? Càng muốn thực hiện những ước mơ của mình, bạn càng thấy những ước mơ ấy xa vời hơn. Nhưng nếu không làm điều mình mong muốn, bạn khó có được hạnh phúc trọn vẹn. Sự linh hoạt và nhạy cảm sẽ giúp bạn vươn lên để thực hiện khát vọng của mình, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Trong chương trình này, chúng tôi sẽ giới thiệu chân dung của những con người biết thay đổi khi cần thiết để tìm ra hạnh phúc cho chính mình.
Bạn sẽ khám phá ra chính mình ở một bậc cao hơn sau mỗi lần vượt qua nghịch cảnh. Khuyết danh. Mạnh dạn thực hiện ước mơ.
Dám theo đuổi khát vọng chính là tôn vinh những giá trị, những mong muốn và sở thích của bản thân. Khi đó bạn sẽ có cơ hội thực hiện những thay đổi lớn trong cuộc đời, đồng nghĩa với việc thoát mình khỏi những nhu cầu vật chất và những quy ước của xã hội đang chi phối và điều khiển cuộc đời bạn. Tony, chuyên viên tài chính đã được đề cập ở phần trên, bắt đầu tìm lại được chính mình khi vị chủ tịch công ty yêu cầu anh thay đổi những ghi chép về tài chính để lừa dối mọi người. Sự chán chường trong công việc đã giúp anh nhìn lại mình và hiểu được những ước muốn thật sự của bản thân. Tony muốn trở thành một giáo viên, anh muốn được giúp đỡ người khác và dành nhiều thời gian cho gia đình. Nhưng để thực hiện được mong muốn của mình, anh phải hy sinh nhiều thứ. Mất mát rõ ràng nhất là một công việc ổn định với mức lương cao, và Tony còn có thể mất đi những người đồng nghiệp đã gắn bó nhiều năm qua. Tony đã cân nhắc rất nhiều, đúng là anh sẽ phải mất đi nhiều thứ, nhưng đổi lại, anh được sống với con người thật của mình. Tôi mất ngủ nhiều đêm, dây dứt với những lựa chọn. Điều tôi khó quyết định nhất là tình trạng bấp bênh của chính mình. Mọi việc thay đổi quá nhanh, tôi e mình khó mà kiếm được một công việc ổn định như vậy. Nhưng công việc cũ của tôi dù sao cũng đã không còn được như xưa nữa, Vậy tại sao tôi không làm những điều mình thích? Tôi không lo lắng về thành công hay thất bại nữa. Tôi nghĩ thà thất bại trong công việc mà mình thích còn hơn thành công trong môi trường chỉ khiến tôi ngộp thở. Và thế là tôi quyết định thực hiện cú nhảy định mệnh. Tony bắt đầu nhận dạy một lớp học buổi tối ở một trường đại học gần nhà. Sau vài khóa học, Tony có cơ hội thảo luận với vị trưởng khoa tài chính của trường về những chuẩn mực đạo đức cần thiết trên thương trường. Kết quả là một khóa học mới mang tên Đạo đức trong kinh doanh ra đời và anh là người phụ trách chính. Tôi nhận ra rằng ít nhiều gì mình cũng có tác động đến cái tâm của những người làm kinh doanh trong tương lai. Được làm một công việc có ý nghĩa khiến cho cuộc sống của tôi tốt đẹp hẳn lên. Tony mang trong người tư chất tuyệt vời của một giáo viên. Những giờ học của anh luôn có sức hút mãnh liệt đối với sinh viên. Trường yêu cầu anh dạy toàn thời gian trong các học kỳ sau. Thế là anh nghỉ hẳn việc ở công ty để trở thành một giáo viên đúng nghĩa. Tony cũng là thành viên của một tổ chức chuyên giúp đỡ những người cơ nhỡ trong cộng đồng. Tổ chức này đang cần một nhân viên tài chính bán thời gian, dù lương không cao nhưng do yêu thích nên anh quyết định nhận việc. Với cả hai công việc, anh cũng chỉ kiếm được khoảng 70% thu nhập trước đây. Tiền bạc chỉ là thứ yếu, tôi vẫn có cơ hội kiếm thêm tiền nếu muốn. Công ty cũ đề nghị tôi làm tư vấn nhưng tôi không muốn làm việc trong môi trường đó nữa. Giờ đây tôi đã được sống với những gì tôi hằng ao ước, đó mới là điều quan trọng. Mỗi tuần tôi dành ra hai buổi để chơi golf với bạn bè. Vào ngày chủ nhật, tôi cùng vợ nấu những món ăn thật ngon cho cả gia đình cùng thưởng thức, rồi cùng nhau đi mua sắm những thứ cần thiết cho cả tuần lễ. Thực hiện ước mơ giống như sự kết nối của các quân cờ domino vậy. Mỗi một khát khao tự nhiên sẽ dẫn đến một khát khao mới. Trên đường đến trường đại học, Tony chợt thấy những người công nhân lao động trong vùng có cuộc sống rất khổ cực. Vì vậy, cùng một người bạn, anh khởi xướng một tổ chức tự nguyện phân phát bánh mì cho những người này. Tổ chức của anh không chỉ cung cấp thực phẩm cho người nghèo, mà còn đem lại cơ hội cho bạn bè và láng giềng của Tony được chung sức đóng góp cho cộng đồng của mình. Tôi yêu cuộc sống mới của mình dù nó không thảnh thơi, nhàn hạ nhưng tôi rất hạnh phúc. Mỗi sáng tôi thức dậy với niềm phấn chấn và háo hức trong lòng. Cuộc sống của tôi đẹp như một giấc mơ và tôi sẽ không đánh đổi điều gì đó với bất cứ giá nào. Lý do duy nhất để tồn tại là để yêu quý và thưởng thức cuộc sống. Greta McGrath. Hạnh phúc không chỉ là tiền bạc. Barbara kết hôn với Paul vào đầu những năm 1980. Khi đó, Paul là nhà sản xuất kiêm tác giả kịch bản của nhiều vở hài kịch ăn khách trên truyền hình. Họ sống một cuộc sống dương dã theo kiểu Hollywood, sử dụng những chiếc xe hơi đắt tiền, tiệc tùng với các ngôi sao nổi tiếng, tham dự những lễ trao giải quan trọng, tiếp xúc với những quan chức lớn. Paul là người ít nói, trầm tĩnh, còn Barbara là một phụ nữ sôi nổi và kiên quyết. Barbara thật sự phấn khích khi họ mua căn nhà 15 phòng ở Brentwood. Cô hào hứng bắt tay trang trí căn nhà mơ ước của mình. Cô tự mình lựa chọn từng mẫu gạch, màu sơn, cách bài trí, đồ đạc nội thất. Tôi rất sung sướng khi được sử dụng khả năng sáng tạo của mình nhưng rất tiếc tôi lại áp dụng sai chỗ. Tôi định biến căn nhà của mình thành một sân khấu thật tráng lệ nhưng khi mọi công việc hoàn tất, tôi lại cảm thấy chưa bằng lòng. Tôi tiếp tục mua sắm. Cảm giác vui sướng mỗi khi có đồ vật mới chỉ tồn tại được khoảng 2 ngày. Sau đó tôi lại cần phải đi mua sắm để trám chỗ cho niềm vui sướng đã qua. Nhưng tôi vẫn không bao giờ cảm thấy thật sự hài lòng. Vì chẳng phải làm gì nên tôi có rất nhiều thời gian rảnh. Sự tẻ nhạt và nhàm chán luôn thường trực trong tôi. Bạn bè tôi đều là những người giàu có. Khi gặp mặt, chúng tôi chỉ nói về sự giàu có của nhau, tán gẫu về những khu nghỉ mát mới nhất, nhà hàng sang nhất trong thành phố. Paul cũng chẳng vui vẻ gì hơn tôi. Để duy trì lối sống xa hoa của cả hai người, Paul cần phải làm ra thật nhiều tiền và đã phải ký những hợp đồng không vừa ý. Tiền kiếm được tháng nào chúng tôi dùng hết tháng ấy. Chúng tôi có tất cả nhưng đồng thời lại chẳng có gì. Chúng tôi không hề cảm thấy hạnh phúc. Tôi biết mình cần phải làm một điều gì đó nhưng lại không biết đó là điều gì. Paul cũng bức bối và căng thẳng chẳng khác gì vợ. Anh cũng đồng ý phải chọn lối sống khác. Barbara suy nghĩ rất nhiều về niềm đam mê của mình. Cô hiểu rằng giờ đây nó không phải là chuyện sân nhà hay mua sắm nữa mà là sự tự thể hiện mình. Nhớ lại thời còn đi học, tôi là một người có năng khiếu về nghệ thuật, nhất là với bộ môn điêu khắc, tôi luôn đạt điểm tối đa. Sau khi tốt nghiệp, tôi làm chuyên viên thiết kế sân khấu. Trước khi lấy Paul, tôi đang ở trên đỉnh cao nhất của sự nghiệp. Sau một thời gian dài suy nghĩ và tự nhìn lại mình, Barbara và Paul hiểu rằng họ đều đã quay lưng lại với những công việc mà họ cho rằng không mang nhiều tiền bạc cho mình. Barbara muốn được thể hiện mình trong điêu khắc. Paul luôn muốn viết theo sở trường của mình. Để làm được những điều đó, họ sẽ phải từ bỏ nguồn thu nhập khổng lồ của Paul, bán đi căn nhà và chia tay với sự phồn hoa của Hollywood. Nhiều lúc tôi chợt nghĩ mình có sai lầm khi quyết định như thế không nhỉ? Liệu sau này mình có hối hận không? Nhưng tôi không muốn cuộc đời mình kết thúc với hình ảnh một bà lão đầy ngậm ngùi, nuối tiếc khi chưa bao giờ làm được điều mà mình hằng ôm ấp. Những suy nghĩ ấy tiếp thêm can đảm cho tôi. Tôi sẵn sàng từ bỏ mọi thứ mà mình đang có. Tôi đã chuyển đến sống ở Ý. Đó là nơi tốt nhất để học và phát triển nghề điêu khắc mà tôi ước muốn. Đó cũng là nơi có mỏ đá cẩm thạch lớn nhất và những người thầy tài năng nhất. Thời gian đầu khi chúng tôi mới đến nước Ý, cuộc sống quả là rất gian truân và vất vả vì chúng tôi không biết ngôn ngữ địa phương, chưa quen với lối sống cũng như không có người quen nào ở đó. Có quá nhiều điều phải tự mình mày mò tìm hiểu, nhưng được làm những điều mình thích giúp chúng tôi có đủ niềm tin và nghị lực để đón nhận những thử thách mà cuộc sống đem đến. 10 năm kể từ thời điểm ấy, người phụ nữ làm việc ở Tuscany là một người rất khác với Barbara của Hollywood. Trong xưởng điêu khắc của mình, bao quanh bởi tiếng ồn đinh tai nhức óc của dụng cụ điêu khắc và bị bụi đá cẩm thạch phủ trắng, Barbara đang say mê khắc từng tác phẩm của mình trên những tảng đá cẩm thạch. Bà nhận làm tư vấn cho một phòng triển lãm tranh tượng nghệ thuật và tham gia giảng dạy về kỹ thuật điêu khắc đương đại ở một trường đại học danh tiếng. Tôi luôn tất bật, không còn dáng vẻ của một công nương ở Hollywood nữa. Tôi đến xưởng lúc 7 giờ sáng và làm việc đến tận 10 giờ đêm. Chúng tôi sống trong một căn hộ nhỏ, đi loại xe hơi bình thường. Tôi không thuê người giúp việc mà tự lo mọi việc cơm nước và giặt giũ áo quần. Tôi xây dựng lại cuộc sống trong một môi trường văn hóa mà tôi yêu thích, với những con người mà tôi yêu mến. Ở đó tôi có thể phát huy tối đa sở trường và năng lực của mình, và tôi thấy yêu cuộc sống này hơn. Điều làm tôi cảm thấy hạnh phúc thật sự chính là những lúc làm việc trong xưởng điêu khắc với các học trò của mình, những lúc tự do điều khiển các dụng cụ trong đôi tay mình để tạo nên một tác phẩm nghệ thuật hay thưởng thức ánh mắt say mê của người thưởng lãm. Tôi không thích sự nổi tiếng, tôi chỉ làm những điều tôi thích. Cũng như Barbara, cuộc sống của Paul cũng tràn đầy niềm vui và sự sáng tạo. Trong khoảng sân nhỏ trên tầng thượng ngôi nhà xinh xắn của họ, ông sáng tác những vở kịch mới theo những chủ đề mà ông hằng ấp ủ, sau đó gửi chúng đến London và New York qua email để dàn dựng thành những vở kịch.
Sức mạnh của niềm tin.
Không như Barbara và Paul, cuộc sống của Keisha rất khó khăn. Cô lớn lên dưới sự chăm sóc của bà ở một ngôi làng hẻo lánh bên bờ sông Penn, Louisiana. Thú vui mỗi khi rảnh rỗi của hai bà cháu Keisha là chăm sóc khu vườn xum xuê hoa trái của mình. Khu vườn luôn khoe sắc với rất nhiều các loại hoa và cây ăn quả. Keisha chăm chút cho mỗi mầm cây được cô và bà gieo trồng. Cô hân hoan, nóng lòng chờ đón sự đâm chồi, nảy lọc của từng hạt mầm. Khi Keisha 14 tuổi, bà của cô đột ngột qua đời vì một cơn đột quỵ. Căn nhà bị bán đi và cô được gửi đến San Francisco, sống với cô chú trong một căn hộ tập thể, nơi chẳng có giường tược để chăm sóc và không còn những buổi chiều chơi đùa bên bờ sông. Đối với Keisha, niềm vui dường như tan biến chỉ sau một đêm. Cô đã quen với sự tĩnh lặng, êm đềm ở miền quê. Sự ồn ào náo nhiệt ở đây luôn khiến cô cảm thấy cuộc sống thật vô vị, tẻ nhạt. Tôi luôn mơ được trở về vùng Louisiana, mơ được chăm sóc vườn cây, được cảm nhận mùi hương nồng của đất, được tự tay gieo mầm, ngắm nhìn những bông hoa nở, cắt những đóa hoa tươi và trèo cây hái trái. Sau khi tốt nghiệp trung học, bạn bè tôi đều chọn những công việc như trở thành nhân viên văn phòng hay làm kế toán, còn tôi lại khác. Tôi tìm trong danh bạ điện thoại địa chỉ của khu vườn ươm giống và tôi quyết định đến đó xin việc. Trước đây tôi chưa có kinh nghiệm làm việc cho một vườn ươm nào cả nên không nơi nào chịu nhận tôi. Nhưng khi bước đi dọc những hàng cây tôi có cảm giác như được trở về nhà. Tôi biết mình đã thuộc về nơi này. Cuối cùng sau 2 tháng trời, sự quyết tâm của Kesa đã được đền bù khi cô kiếm được một chân phụ tá trong coi vườn tược. 5 năm sau cô vẫn tiếp tục làm công việc đó nhưng mọi người trong vườn ươm đều rất quý trọng sự đam mê, hết lòng với công việc của cô. Sau bao năm dành dụm, Kesa mua được một ngôi nhà nhỏ. Điều làm Kesa thích nhất là có một mảnh đất rộng ngay phía trước nhà. Chẳng bao lâu sau, khu vườn của Kesa trở thành một ốc đảo đầy màu sắc giữa một khu dân cư ảm đạm, một bức tường với những bụi cây hoa vàng, cam và tím, khoai tây và bắp cải mọc giữa hoa thục quỳ, hoa cúc và lay ơn. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi được ngồi trong khu vườn của mình, nó gợi tôi nhớ về ngôi nhà cũ bên bờ sông thời thơ ấu. Kesa được láng giềng yêu mến vì thái độ cởi mở, chân thành và những bó hoa tươi mà cô luôn hào phóng tặng họ. Cô cũng được cộng đồng biết đến như một quý bà làm vườn danh tiếng. Một trường tiểu học ở địa phương nghe tiếng đã mời Kesa đến dạy cho các học sinh của mình cách chăm sóc tạo nên khu vườn cho riêng mình. Cuộc sống của Kesa giờ đây đã đúng như cô mơ ước. Dù họ là ai đi nữa, Barbara, Paul và Kesa đều có chung một điểm. Họ biết nhận ra điều gì sẽ làm cho cuộc sống của họ trở nên hạnh phúc và có ý nghĩa hơn. Bằng cách theo đuổi khát vọng, người hạnh phúc đi qua cuộc đời bằng thái độ tự tin, sự bình yên trong lòng và nụ cười trên môi. Nhờ làm chủ số phận và các chọn lựa của cuộc đời, họ trở nên vững vàng và trưởng thành hơn.
Hãy tạo cơ hội cho chính mình.
Gánh nặng gia đình và vấn đề sức khỏe thường là những lý do ngăn chúng ta thực hiện ước mơ của mình. Và chúng ta thường đợi cho đến khi bọn trẻ lớn lên hay một phép màu chữa lành căn bệnh ấy rồi mới nghĩ đến ước mơ hằng ấp ủ. Tại các buổi tư vấn, chúng tôi thường nghe những phụ nữ đang phải bươn chải với cuộc sống gia đình và sự nghiệp than vãn. Đến cuối ngày tôi không còn chút năng lượng nào để làm bất cứ chuyện gì khác. Làm sao có thể theo đuổi khát vọng khi không có chút thời gian nào cho riêng mình cơ chứ? Gillian, 33 tuổi, được mọi người yêu quý vì cô luôn hoàn tất công việc đúng thời gian với một tác phong làm việc chuyên nghiệp, cùng với khiếu hài hước trong mọi vấn đề. Gillian đã từng phải trải qua những trăn trở khi quyết tâm theo đuổi những ước mơ của mình. Cô làm việc chăm chỉ để nuôi gia đình và để Scott, chồng cô, hoàn tất việc học ở trường luật. Trong ngày Scott tốt nghiệp, đứa con đầu lòng ra đời. Hạnh phúc như được nhân đôi khi cô nghe tin Scott đã tìm được việc làm. Cô cứ nghĩ từ nay mình sẽ có nhiều thời gian hơn cho bản thân, nhưng mọi việc lại không phải như vậy. Cuộc sống trở nên bận rộn hơn cả trước đây. Sau khi sinh được một thời gian, cô quay lại làm việc và đảm nhận vị trí quản lý với những yêu cầu công việc rất cao. Áp lực từ công việc, gia đình đã khiến Gillian như bị cuốn vào dòng xoáy với những tất bật triền miên. Dù rất yêu gia đình và công việc, tôi vẫn cảm thấy như đang đánh mất chính mình. Ngập đầu trong hàng đống công việc, nhiều lúc tôi không còn là mình nữa. Tất cả thời gian của tôi đều dành cho mọi người. Ở nhà tôi là một người mẹ ân cần, một người vợ đảm đang, còn ở công ty tôi phải hướng dẫn nhân viên và phục vụ khách hàng. Đôi khi tôi tự hỏi, vậy ai sẽ quan tâm đến những nhu cầu của tôi? Câu trả lời thật rõ ràng. Tôi, không ai khác, ngoài tôi, có thể đem lại niềm vui cho chính mình. Vì thế tôi bắt đầu quan tâm đến ước muốn của bản thân và tìm cách thực hiện nó. Gillian muốn tham gia thi đấu thể thao trong một cuộc đua 3 môn phối hợp, bơi, đạp xe và chạy bộ. Để thực hiện điều này, cô cần có thời gian, sự ủng hộ, sức khỏe và một quyết tâm cao độ. Đây thật sự là một thử thách đối với tôi, nhưng tôi quyết tâm phải làm được. Vì cuộc đua diễn ra ngay vào sinh nhật của tôi nên tôi xem nó như là một món quà dành tặng cho mình. Tuy thế, nhưng việc thực hiện kế hoạch lại không dễ chút nào. Bước đầu tiên là ngồi lại với Scott và thành thật nói cho anh ấy biết điều này có ý nghĩa với tôi như thế nào. Scott tán thành và sẽ giúp tôi chuẩn bị bữa sáng cho con, đưa con đến trường mỗi ngày để tôi có thời gian tập chạy trước khi đi làm. Bước tiếp theo là đấu tranh với chính mình để xóa đi mặc cảm có lỗi với gia đình. Mẹ tôi phản ứng rất dữ dội khi nghe tôi nói về dự định của mình. Gillian, con điên rồi sao? Thời gian đâu mà con làm điều ấy khi mà phải làm việc ở công ty, lo cho gia đình và cả cho con cái nữa. Tôi luôn dây dứt với tiếng nói bên trong mình. Nếu cô là người vợ và người mẹ tốt, cô phải lo cho chồng và con cô chứ. Cô không nên ích kỷ như vậy, cô phải hy sinh cho gia đình chứ. Thoát khỏi mặc cảm tội lỗi mới là điều khó khăn nhất mà bạn phải vượt qua. Gillian bắt đầu luyện tập bằng cách chạy bộ 5 km mỗi sáng, đạp xe khi đi làm về và tập bơi mỗi tuần 2 lần. Những nỗ lực của cô đã được đền bù xứng đáng, cô thắng trong cuộc thi. Tôi đã không còn nhiều thời gian cho việc nội trợ và chăm con như trước đây, nhưng điều này đã đem đến cho tôi cả những lợi ích khác. Thứ nhất, chỉ trong vài tháng, Scott trở nên gắn bó, khăng khít với con hơn. Nhờ anh thay tôi trở thành người chăm sóc chính. Thứ hai, tôi dễ dàng tập trung hơn khi làm việc. Ở nhà tôi không còn than vãn chuyện cơ quan với chồng con. Ở cơ quan tôi không còn đứng ngồi không yên khi nghĩ đến chuyện cơm nước dạy học cho con cái. Thứ ba, tôi nghĩ con tôi được hưởng lợi nhiều nhất. Cháu nhận được sự quan tâm của cả cha lẫn mẹ. Và khi tôi vui, cháu cũng sẽ vui hơn. Một chút thời gian quan tâm đến mình, tôi lấy lại được quyền tự chủ và sống tự tin hơn. Để thực hiện khát vọng của mình, bạn cần phải có bản lĩnh để vượt qua áp lực cả bên ngoài và trong gia đình. Nếu chúng ta chỉ biết ngồi chờ, cơ hội sẽ không bao giờ đến, cũng sẽ không bao giờ có sự ủng hộ tuyệt đối. Sẽ có người đồng tình khuyến khích, nhưng sẽ có người chỉ trích phản đối. Bạn không thể làm vừa lòng tất cả mọi người, chỉ cần bản thân bạn thấy vui vẻ và hạnh phúc là được rồi. Nếu cứ ngồi chờ một thời điểm hoàn hảo, bạn sẽ phải chờ đợi suốt đời. Nếu một người tự tin và nỗ lực theo đuổi những ước mơ của mình, anh ta sẽ đạt được những thành công bất ngờ trong cuộc sống. Henry David Thoreau. Không đầu hàng số phận.
Lina biết mình mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo về xương khi bà đang là một giáo viên tiểu học rất tâm huyết với nghề. Tin này đã làm bà hoàn toàn suy sụp. Niềm vui của tôi là được dạy học, được bên cạnh bọn trẻ dễ thương và các đồng nghiệp chân thành. Trong môi trường này tôi cảm thấy mình như được kích thích thêm sự sáng tạo và niềm vui sống. Cho đến lúc đó, cuộc sống của tôi thật sự rất tuyệt vời. Thế nhưng các bác sĩ yêu cầu tôi không nên tiếp tục dạy học nữa. Căn bệnh có thể làm tôi bị liệt vĩnh viễn. Với sự động viên của chồng, Lina kiên nhẫn tìm đến các bác sĩ chuyên khoa và chuyên viên tư vấn. Tất cả đều khẳng định rằng căn bệnh của bà là vô phương cứu chữa và bà sẽ phải chịu đựng những cơn đau hành hạ. Biết là mình không thể thay đổi được số phận, nhưng Lina vẫn không đầu hàng. Tôi tự tìm hiểu và biết rằng căn bệnh của mình thật sự không thể cứu chữa, vì vậy tôi đành chấp nhận nó như một điều phải đến trong đời. Cái gì đến cũng đã đến rồi, không thể thay đổi được. Tôi tự nhủ, nếu trở thành người tàn phế, mình sẽ làm gì để cuộc sống bớt đi màu ảm đạm? Có thể tôi sẽ không đi lại được nữa, có thể tôi sẽ chịu rất nhiều đau đớn, nhưng tôi không muốn mình bị liệt trên giường với đôi chân tàn tật, nhìn cuộc sống trôi qua từng ngày. Tôi muốn được làm việc tới hơi thở cuối cùng. Muốn được đóng góp một phần cho cuộc sống, cho dù cuộc sống không ưu ái tôi. Thế là Lina vẫn tiếp tục làm việc. Khi bệnh trở nặng, sức khỏe bà yếu dần, Lina buộc phải dùng xe lăn để đi lại. Các liều thuốc hóa trị được sử dụng ngày càng cao để ngăn chặn tiến độ phát triển của căn bệnh. Tôi di chuyển rất khó khăn, nhưng hơn bao giờ hết, giờ đây tôi cảm thấy mình muốn gắn bó với nghề dạy học vô cùng. Tôi đã đem đến cho học sinh của mình những bài giảng tuyệt vời. Tôi dạy chúng hiểu ý nghĩa của sự hy sinh và sức chịu đựng của con người trước những nỗi đau mất mát. Thay vì xa lánh cô giáo tật nguyền, chúng lại chở che và thương yêu tôi, thay phiên đẩy xe cho tôi. Trái với dự đoán của các bác sĩ, tôi còn làm được việc rất lâu, hơn 10 năm sau khi bị bệnh. Giờ đây, mỗi sáng thức dậy, tôi luôn nhẩm trong đầu những điều mà mình sẽ làm trong ngày. Tôi thường làm thơ vào buổi sáng, sau đó đọc sách rồi cùng vẽ tranh với các cháu của mình. Thỉnh thoảng, vợ chồng tôi lại cùng nhau đi du lịch. Tôi thật sự cảm thấy vô cùng mãn nguyện với cuộc sống hiện tại. Tôi vẫn phải chịu đựng những triệu chứng khó chịu cùng những cơn đau buốt của căn bệnh, nhưng tôi biết rằng sẽ còn tồi tệ hơn nếu tôi buông xuôi, nản lòng, từ bỏ đi những điều mà mình yêu thích để đổ lỗi cho số phận.
Tồn tại hay không tồn tại, đó là hai điều không thể có sự thỏa hiệp, hoặc bạn tồn tại hoặc không. Gondamir.